Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 20 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Xuân Khánh trình bày về một đôi vợ chồng đặc biệt, Cinzia và Stefano Ricci, mở rộng cánh cửa gia đình đón tiếp trẻ em gặp cảnh khó khăn. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, vấn đề bản chất hạnh phúc tuyệt đối, mục đích tối hậu của đời người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Ankara, Tòa Thánh quan tâm theo dõi diễn biến tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chánh hụt và các cuộc thanh trừng hiện nay của Tổng thống Erdogan. Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Ankara hiện nay ở trong tình trạng thinh lặng. Đáp câu hỏi của hãng tin Công giáo Áo Capres, những biến cố hiện nay có đưa tới sự gia tăng Hồi giáo hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Nhà ngoại giao Tòa Thánh tại đây trả lời, chúng tôi không hy vọng điều đó, dầu sao chúng tôi ở trong tay Chúa. Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ với Bộ Ngoại giao Tòa Thánh có những trao đổi liên tục với nhau. Nhà ngoại giao Tòa Thánh cũng không muốn bình luận về việc Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul và của Chủ tịch Ban Tôn giáo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Rabbi trưởng Isaac Haleva lên án cuộc đảo chánh. Mặt khác, Đức Tổng giáo mục Arsenios của Giáo hội Chính thống ở Áo, sau khi trao đổi với Đức Thượng Phụ Bartholomaios, đã tuyên bố rằng Đức Thượng Phụ không dính dáng gì đến cuộc đảo chánh. Đức Tổng giám mục Arsenios đang tháp tùng Đức Thượng Phụ trong cuộc nghỉ hè hiện nay ở Slovenia. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, khác với trường hợp chính thống giáo, giáo hội công giáo không được nhà nước Thổ nhìn nhận là cộng đồng tôn giáo. Tại nước này chỉ có khoảng 46.000 tín hữu công giáo trên tổng số 79 triệu dân, hầu hết là tín hữu Hồi giáo.
Mặt khác, Hội Quốc tế Bảo vệ Nhân quyền có trụ sở ở Đức lên tiếng phê bình Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường tiến tới một quốc gia hoàn toàn theo Tổng thống Erdogan. Phát ngôn viên của Hội Nhân quyền này, ông Martin Lichtenstein, tuyên bố hôm 18 tháng 7 vừa qua tại thành phố Frankfurt bên Đức rằng Tổng thống Erdogan đang lợi dụng thời cơ thuận tiện hiện nay để tiêu diệt những kẻ thù của ông. Ông bắt hàng loạt những người thuộc phe đối lập, cách chức các thẩm phán và pháp quan theo một kế hoạch đã định trước. Tiến trình rời bỏ chế độ pháp quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu từ lâu với các biện pháp hạn chế tự do báo chí, các đạo luật chống khủng bố, bãi bỏ sự miễn tố của các đại biểu quốc hội. Tổ chức Quốc tế Nhân quyền kêu gọi chính phủ Đức đừng tiếp tay cho Erdogan. Nhiều nước Âu Châu, trong đó có Áo và Italia, cũng bày tỏ quan tâm về tình hình và các cuộc thanh trừng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.
Würzburg, Tòa giám mục giáo phận Würzburg bên Đức bày tỏ kinh hoàng về vụ một thanh niên tị nạn 17 tuổi, người Afghanistan, đã dùng rìu chém các hành khách trên xe lửa ở địa phương gần thành phố Würzburg tối ngày 18 tháng 7 vừa qua. Thanh niên đó đã dùng rìu và dao chém nhiều hành khách, làm cho nhiều người bị thương trước khi tẩu thoát, nhưng đã bị cảnh sát bắn chết. Tòa giám mục địa phương nói rằng, chúng tôi cảm thấy ngỡ ngàng trước biến cố kinh khủng này. Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria, ông Joachim Herrmann, cho biết là cảnh sát đang tiếp tục điều tra về vụ này.
Moscow, Giáo hội Chính thống Nga chính thức phủ nhận đặc tính liên chính thống giáo của cộng đồng nhóm tại đảo Creta từ ngày 19 đến 26 tháng 6 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Chung Bartholomaios I, cũng là giáo chủ chính thống Constantinople. Công đồng này được chuẩn bị trong vòng hơn 50 năm và được các vị thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống tự trị nhất trí triệu tập. Nhưng vào những ngày chót, có 4 giáo hội chính thống yêu cầu hoãn họp và không gửi các đại biểu đến tham dự công đồng. Trong số này có chính thống Nga, là giáo hội chiếm một nửa tổng số tín hữu chính thống trên thế giới. 3 giáo hội chính thống còn lại là Georgia, Bulgaria và Antioquia. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết Chủ tịch Phân bộ Giáo hội, Xã hội và Truyền thông thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga là Vladimir Legoida tuyên bố rằng công đồng ở Creta không thể được coi là công đồng liên chính thống giáo. Các văn kiện được thông qua ở Creta không thể được coi là những văn kiện diễn tả sự đồng thuận liên chính thống giáo. Chính thống Nga cho rằng công đồng này vi phạm nguyên tắc công đồng tính, đồng thời yêu cầu giao các văn kiện ấy cho một ủy ban công nghị về thần học và kinh thánh để rút ra những kết luận. Các văn kiện của công đồng này nói về tương quan của chính thống giáo với thế giới Kitô, các vấn đề ăn chay, hôn phối, sứ mạng trong thế giới ngày nay, thế giới chính thống giáo ở các vùng không thuộc lãnh thổ nguyên thủy của mỗi giáo hội chính thống. Sau cùng là những thể thức để tuyên bố một giáo hội chính thống được quyền tự trị. Có những thành phần chính thống khép kín phê bình lập trường đại kết của văn kiện về tương quan giữa chính thống giáo và các giáo hội Kitô khác và nhấn mạnh rằng các tín hữu công giáo và tin lành là những người lạc giáo chứ không phải là những giáo hội Kitô.
Harare, các vị lãnh đạo Kitô tại Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu kêu gọi chính phủ nước này hãy nghe tiếng kêu than của dân chúng đang chịu đau khổ. Trong tuyên ngôn công bố ngày 14 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Zimbabwe và Hội đồng các giáo hội tin lành tại nước này cũng cảnh giác rằng, nếu chính quyền không nghe tiếng kêu đau khổ của dân chúng, thì những oán trách đó có thể bùng nổ thành những vụ nổi loạn. Các vị lãnh đạo Kitô cũng lên án những cuộc đàn áp tàn bạo của cảnh sát chống lại những người biểu tình phản đối tình trạng kinh tế đen tối của đất nước và bày tỏ quan tâm về vụ bắt giam mục sư Evan Mawarir, cũng như những vụ hăm dọa các vị lãnh đạo Kitô lên tiếng thay cho những người dân thấp cổ bé miệng. Hôm 13 tháng 7 trước đó, tòa án ở thủ đô Harare đã tha bổng mục sư Mawarir, là người đã tổ chức cuộc đình công toàn quốc rộng lớn nhất kể từ 10 năm nay. Tòa án khẳng định rằng cảnh sát đã vi phạm quyền của mục sư Mawarire. Các vị lãnh đạo Kitô ở Zimbabwe nói rằng trong số những vấn đề cần cấp thiết quan tâm có sự sụp đổ của các công ty hoặc thuộc quyền sở hữu hoàn toàn hoặc là bán phần của nhà nước vì nạn tham ô lan tràn và tình trạng vô trách nhiệm của giới lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Các vị cũng cảnh giác chống lại sự áp đặt những hạn chế nhập khẩu và việc buôn bán ở biên giới đe dọa công ăn việc làm của hàng ngàn người dân Zimbabwe. Ngoài ra, có tình trạng thất nghiệp tràn lan, sự áp đặt mua công trái, dân chúng không còn tín nhiệm nơi khả năng của chính quyền trong việc trả lương cho các công nhân viên. Chính phủ của Tổng thống Robert Mugabe đang chi hơn 80% lợi nhuận cho việc trả lương cho các công chức, nhưng nay đang ở trong tình trạng thiếu ngân quỹ. Từ 7 năm nay, Zimbabwe bỏ tiền tệ riêng của mình để tránh lạm phát và sử dụng Mỹ Kim. Trong số 16 triệu dân cư ở nước này, phần lớn chỉ sống còn với 1 Mỹ Kim mỗi ngày.
Bishkek. Giám mục công giáo duy nhất tại Cộng hòa Kyrgyzstan, Đức cha Nikolaos Mesmer, đã qua đời, thọ 62 tuổi, sau 10 năm làm giám quản tông tòa tại nước này. Đức cha Mesmer sinh năm 1954 trong một gia đình gốc Đức tại Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan và gia nhập dòng tên năm 1975 khi được 21 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục năm 1989, cha Mesmer được bổ làm cha sở nhà thờ Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần ở Bishkek, là nhà thờ công giáo duy nhất tại Kyrgyzstan. Các tín hữu công giáo tại đây là những người gốc Ba Lan, Đức, Lithuania và Đại Hàn bị nhà độc tài Stalin lưu đày tới đây. Ngày 18 tháng 3 năm 2006, cha Mesmer được tòa thánh bổ làm giám mục giám quản tông tòa Kyrgyzstan với trụ sở tại Bishkek và được Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, truyền chức giám mục. Miền giám quản tông tòa này có 6 linh mục, 512 tín hữu công giáo thuộc 3 giáo xứ và 20 nhà nguyện trên một lãnh thổ rộng 199.000 cây số vuông với 5.326.000 dân cư, hầu hết theo Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan, qua sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, từ thứ Tư hôm nay 20 tháng 7, hàng trăm ngàn bạn trẻ từ các nước sẽ đến các giáo phận tại Ba Lan để viếng thăm và sinh hoạt trong 6 ngày trước khi tự về thành phố Cracovia ở miền nam nước này để tham dự chương trình chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Theo chương trình, trong 3 ngày đầu tiên, các bạn trẻ sẽ tham dự các buổi học giáo lý do các giám mục đảm trách, tùy theo các ngôn ngữ khác nhau. Ban chiều và ban tối, các bạn trẻ sẽ có các sinh hoạt văn hóa và tham quan. Chiều ngày 26 tháng 7, các bạn trẻ sẽ tham dự thánh lễ khai mạc đại hội do Đức Hồng Y Stanislav Ziwish, Tổng giám mục Cracovia sở tại, chủ sự tại công viên Brunia. Thứ Năm, 28 tháng 7, các bạn trẻ sẽ chính thức chào đón Đức Thánh Cha Francisco, rồi ngày hôm sau có buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Chiều thứ Bảy, 30 tháng 7, có buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại cánh đồng lòng thương xót, và sáng hôm sau họ sẽ tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự dự kiến trước sự tham dự của 2.500.000 tín hữu. Đồng hành với các bạn trẻ đến từ 187 quốc gia, có 47 hồng y, 800 giám mục và 20.000 linh mục. Tất cả các sinh hoạt trên đây sẽ diễn ra theo chủ đề Đức Thánh Cha Francisco đã chọn, đó là câu nói của Chúa Giêsu: phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Sau đây, kính mời quý vị nghe lại giáo huấn của Đức Thánh Cha theo chủ đề này qua sứ điệp Ngài gửi các bạn trẻ. Đức Thánh Cha viết:
các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đã tới giai đoạn chót trong cuộc lữ hành tiến về Cracovia, nơi chúng ta cùng nhau cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 vào tháng 7 này. Hành trình dài và đòi nhiều cố gắng này được lời Chúa Giêsu hướng dẫn rút từ bài giảng trên núi. Chúng ta đã khởi sự hành trình này hồi năm 2014, cùng nhau suy niệm về mối phúc thật thứ nhất: phúc cho những người có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Đề tài cho năm 2015 là phúc cho ai có tâm hồn thanh khiết vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Trong năm 2016, chúng ta muốn để cho mình được lời này soi sáng: phúc cho những ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trước hết, năm thánh lòng thương xót. Với chủ đề này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia năm 2016 được tháp nhập vào năm thánh lòng thương xót, trở thành một năm thánh thực sự và riêng cho người trẻ trên bình diện thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên Đại hội Giới Trẻ Quốc tế trùng vào một năm thánh. Thực vậy, chính trong năm thánh cứu độ 1983-84, Thánh Gioan Phaolô II đã triệu tập lần đầu tiên các bạn trẻ toàn thế giới vào Chúa Nhật lễ lá. Rồi trong Đại năm Thánh 2000, hơn 2 triệu người trẻ từ 165 quốc gia đã họp mặt tại Roma để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15. Như đã xảy ra trong hai trường hợp trước đây, tôi chắc chắn rằng năm Thánh Giới Trẻ Cracovia cũng là một thời điểm nổi bật của năm thánh này. Có lẽ vài người trong các bạn tự hỏi, năm thánh này được cử hành trong giáo hội là gì? Sách Lê-vi đoạn thứ 25 giúp hiểu năm vui mừng đối với dân Israel có nghĩa là gì? Cứ 50 năm, người Do Thái thổi kèn hân hoan, triệu tập họ cử hành một năm thánh như một thời kỳ hòa giải đối với tất cả mọi người. Trong thời kỳ này, người ta phải phục hồi quan hệ tốt với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, dựa trên tinh thần nhưng không. Vì thế, trong số các vấn đề, người ta cổ võ sự tha thứ nợ nần, đặc biệt trợ giúp những ai lâm vào tình trạng lầm than, cải tiến các quan hệ giữa con người với nhau và giải phóng những người nô lệ. Chúa Giêsu Kitô đã đến để loan báo và thực hiện thời đại vĩnh cửu của ơn Chúa, mang đến cho người nghèo tin vui, sự giải thoát cho các tù nhân, cho người mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được tự do. Nơi Ngài, nhất là trong mầu nhiệm vượt qua, ý nghĩa thâm sâu nhất của năm thánh được viên mãn. Khi giáo hội nhân danh Chúa Kitô tuyên bố năm thánh, tất cả chúng ta đều được mời gọi cống hiến dồi dào các dấu chỉ, sự hiện diện và sự gần gũi của Thiên Chúa, thức tỉnh nơi các tâm hồn khả năng nhìn điều thiết yếu. Đặc biệt, trong năm thánh lòng thương xót này là thời kỳ để giáo hội tìm lại ý nghĩa sứ mạng mà Chúa đã ủy thác trong ngày phục sinh, đó là trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa Cha.
Thứ hai, thương xót như Chúa Cha. Khẩu hiệu năm thánh đặc biệt này là thương xót như Chúa Cha, và chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới cũng tương ứng với chủ đề của năm thánh. Vì thế, chúng ta tìm cách hiểu rõ hơn ý nghĩa lòng thương xót của Chúa. Để nói về lòng thương xót, Cựu Ước dùng nhiều từ ngữ khác nhau, trong đó những từ ý nghĩa nhất là Hesed và Rahamim. Từ thứ nhất được áp dụng cho Thiên Chúa, diễn tả lòng trung tín không ngừng của Ngài đối với giao ước cùng dân Ngài, dân mà Ngài yêu thương và tha thứ mãi mãi. Từ thứ hai, Rahamim, có thể được dịch là lòng, đặc biệt nhắc nhớ cung lòng người mẹ và làm cho chúng ta hiểu tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình thương của một người mẹ đối với con mình. Ngôn sứ Isaiah diễn tả điều ấy với chúng ta. Một phụ nữ lại quên con mình đến độ không cảm động vì người con từ lòng mình sao? Cho dù họ có quên đi nữa, ta sẽ không bao giờ quên con. Một tình yêu thuộc loại này bao hàm việc dành chỗ cho tha nhân ở trong lòng mình, cảm thấy, chịu đau khổ và vui mừng với tha nhân. Trong ý niệm kinh thánh về lòng thương xót cũng bao hàm một tình yêu cụ thể, trung thành, nhưng không và biết tha thứ. Trong đoạn này của ngôn sứ Ocean, chúng ta có một thí dụ rất đẹp về tình yêu Thiên Chúa được so sánh với tình thương của một người cha đối với con mình. Khi Israel còn là một trẻ nhỏ, ta đã yêu thương nó và đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Nhưng hễ ta càng gọi thì chúng càng xa ta. Ta đã tập cho Ephraim bước đi, ta cầm tay nó, nhưng chúng không hiểu rằng ta đã chăm sóc chúng. Ta đã lôi kéo chúng bằng những mối liên hệ nhân nghĩa, bằng những liên hệ ân tình. Đối với chúng, ta như người nâng một đứa bé áp vào má, ta cúi mình trên nó để đút cho nó ăn. Mặc dù thái độ sai lầm của đứa con đáng bị trừng phạt, nhưng tình yêu của người cha trung tín và luôn tha thứ cho người con thống hối. Như chúng ta thấy, trong lòng thương xót luôn kèm theo sự tha thứ. Lòng thương xót không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Qua đó, Chúa bày tỏ tình thương của Ngài như tình thương của một người cha và một người mẹ, cảm động đến tận thâm tâm vì người con mình. Lòng thương xót đến từ thẳm sâu tâm hồn như một tình cảm sâu đậm, tự nhiên, đầy dịu dàng và cảm thương, nhân nhượng và tha thứ.
Tân Ước nói với chúng ta về lòng thương xót của Chúa như tổng hợp công trình mà Chúa Giêsu đã đến để thực hiện trong trần thế nhân danh Chúa Cha. Lòng thương xót của Chúa chúng ta được biểu lộ trên hết khi Ngài cúi mình trên sự lầm than của con người và chứng tỏ sự cảm thương của Ngài đối với người cần được cảm thông, chữa lành và tha thứ. Trong Chúa Giêsu, tất cả đều nói về lòng thương xót. Đúng hơn, chính Chúa là lòng thương xót. Trong chương 15 của Tin Mừng Luca, chúng ta có thể thấy ba dụ ngôn về lòng thương xót: dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng tiền bị mất, và dụ ngôn được biết đến như dụ ngôn người con trai hoang đàng. Trong ba dụ ngôn ấy, điều gây ấn tượng mạnh cho chúng ta là niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui mà Ngài cảm thấy khi tìm lại một người tội lỗi và tha thứ cho họ. Đúng vậy, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Ở đây có tổng hợp toàn thể tin mừng, mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất, mỗi người chúng ta là người con trai hoang đàng đã làm hư mất tự do của mình khi theo những thần tượng giả dối, những ảo ảnh hạnh phúc và đã mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta. Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài là người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng luôn trung tín. Và khi chúng ta trở về cùng Ngài, Ngài đón nhận chúng ta như những người con trong nhà Ngài. Vì không bao giờ Ngài ngừng chờ đợi chúng ta với tình yêu thương, dù là một lúc. Và con tim của Ngài vui mừng vì mỗi người con trở về. Con tim của Ngài mừng rỡ vì Ngài hân hoan. Thiên Chúa có niềm vui ấy khi một trong chúng ta là những kẻ tội lỗi đến cùng Ngài và xin lỗi. Lòng thương xót của Thiên Chúa rất cụ thể và tất cả chúng ta được kêu gọi đích thân cảm nghiệm. Khi tôi 17 tuổi, một hôm phải đi với các bạn, tôi đã quyết định ghé vào một nhà thờ trước. Tại đó tôi đã thấy một linh mục mở tâm hồn tôi trong tòa giải tội. Cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi đời tôi. Tôi đã khám phá thấy rằng, khi chúng ta cởi mở tâm hồn với lòng khiêm tốn và minh bạch, chúng ta có thể chiêm ngắm cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi đã xác tín rằng nơi con người của vị linh mục ấy, Thiên Chúa đang chờ đợi tôi trước khi tôi đi bước đầu để đến nhà thờ. Chúng ta tìm Chúa, nhưng chính Chúa luôn đi trước chúng ta. Ngài luôn tìm kiếm chúng ta và thấy chúng ta trước. Có lẽ có người trong chúng ta có một gánh nặng trong tâm hồn và nghĩ, tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia. Các bạn đừng sợ, Chúa đang chờ đợi các bạn. Chúa là Cha, Ngài luôn chờ đợi chúng ta. Thật là đẹp dường nào khi gặp trong bí tích hòa giải vòng tay thương xót của Chúa Cha, khám phá tòa giải tội như nơi chốn của lòng thương xót, để cho mình được tình thương từ bi của Chúa đánh động, đấng luôn tha thứ cho chúng ta.
Còn bạn, hỡi người bạn trẻ, nam và nữ, bạn chẳng bao giờ thấy cái nhìn yêu thương vô biên đặt trên bạn sao? Cái nhìn yêu thương vượt lên trên mọi tội lỗi, giới hạn, thất bại của bạn, và tiếp tục tín nhiệm bạn và nhìn cuộc sống của bạn với niềm hy vọng sao? Bạn có ý thức về giá trị của bạn trước mặt một Thiên Chúa vì yêu thương đã ban cho bạn tất cả sao? Như Thánh Phaolô đã dạy chúng ta, Thiên Chúa chứng tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta qua sự kiện, khi chúng ta còn là người tội lỗi, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Nhưng chúng ta có thực sự hiểu sức mạnh của những lời ấy không? Tôi biết thánh giá giới trẻ thật là quý giá đối với các bạn. Thánh giá này là món quà của Thánh Gioan Phaolô II và ngay từ năm 1984 đã tháp tùng tất cả các cuộc gặp gỡ thế giới của các bạn. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu cuộc hoán cải chân thành và đích thực đã nảy sinh trong cuộc sống của bao nhiêu bạn trẻ từ cuộc gặp gỡ với thánh giá trơ trụi ấy. Đây là câu trả lời. Thánh giá là dấu chỉ hùng hồn nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh giá làm chứng cho chúng ta về mức độ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại là yêu thương vô biên. Trong thánh giá, chúng ta có thể động chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa và để cho mình được chính lòng thương xót động chạm đến. Ở đây, tôi muốn nhắc đến giai thoại hai kẻ bất lương bị đóng đanh cạnh Chúa Giê-xu. Một người ngạo mạn, không nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, chế nhạo Chúa. Trái lại, người khác nhìn nhận mình đã lầm lỗi, ngỏ lời với Chúa và nói, lạy Đức Giê-xu, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong nước của Ngài. Chúa Giê-xu nhìn ông ta với lòng thương xót vô biên và trả lời ông, ngày hôm nay, anh sẽ được ở cùng tôi trên thiên đàng. Chúng ta đồng hóa mình với ai trong hai người ấy? Với kẻ ngạo mạn và không nhìn nhận lỗi lầm của mình ư? Hay là với người kia, nhìn nhận mình cần lòng thương xót của Chúa và khẩn cầu với tất cả tâm hồn? Nơi Chúa, đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta trên thánh giá, chúng ta luôn tìm được tình yêu vô điều kiện, nhìn nhận cuộc sống chúng ta như một thiện ích và luôn ban cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại. Trong buổi phát ngày mai, chúng ta sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là bài viết về chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan, theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại gương một đôi vợ chồng đặc biệt, Cinzia và Stefano Ricci, mở rộng cánh cửa gia đình, đón tiếp trẻ em gặp cảnh khó khăn.
Patricia và Stefano Ricci là một đôi vợ chồng rất đặc biệt. Trong 16 năm trời chung sống, đôi vợ chồng này đã nuôi 25 đứa con trong một thời gian và đã đón tiếp 23 em bé trong căn hộ sáng sủa tươi mát của họ ở Fermo, một thị trấn vùng Marche bên Italia. Bà Cinzia kể, gia đình tôi là một gia đình rộng mở và sẵn sàng đón tiếp các em. Một người trẻ gốc Maroc toan tính tự tử bằng gas, để lại một đứa con hơn 3 tuổi không người chăm sóc. Các nhân viên trợ tá xã hội đưa chú bé đến tạm gửi cho chúng tôi. Một đôi vợ chồng nghiện ngập ma túy lên cơn nghiện, bị đưa vào nhà thương điều trị, bỏ mặc lũ con nhỏ, hay có một bà mẹ từ chối đứa con mới sinh. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận và yêu thương săn sóc mọi trẻ em trong một thời gian ngắn dài, tùy trường hợp. Có em trở về gia đình ruột thịt sau một thời gian ngắn, có bé ở với chúng tôi suốt 8 năm, và cũng có bé trở thành con của chúng tôi nữa. Chẳng hạn như Luca, mẹ ruột của Luca bị bệnh tâm thần, bỏ con từ ngày mới sinh, một phần cũng vì chú bé mang bệnh khờ khạo. Khi Luca đến với gia đình chúng tôi, chú bé đã lên 5 tuổi, cả ngày ngồi đong đưa thân mình, không biết nói năng thông truyền tư tưởng gì cả, luôn khép kín trong một thế giới nội tâm riêng tư. Điều này khiến không một ai muốn nhận Luca làm con nuôi. Thêm vào đó, Luca còn bị bệnh tiểu đường. Nhưng khi được 13 tuổi, Luca biết đọc biết viết, đi học ở trường đàng hoàng và tham gia phong trào hướng đạo sinh. Ngoài ra, Luca còn biết làm việc bằng máy vi tính. Luca biết tự săn sóc sức khỏe một mình bằng cách tự chích thuốc trị bệnh tiểu đường mỗi ngày 4 lần. Chú bé đã chính thức trở thành con của gia đình Ricci, cũng như Francesco, Chiara và Elisa, ba người con ruột của ông bà Cinzia và Stefano. Stefano và Cinzia gặp nhau hồi đầu thập niên 80 nhờ cộng đoàn Capodaco chuyên phục vụ người tàn tật. Đám cưới hai người đã diễn ra một cách rất đơn sơ ngoài trời trên chiếc bàn thánh bằng gỗ do chính chú rể đóng. Cô dâu đón mừng và đãi khách bằng những chiếc bánh mì kẹp thịt heo quay tầm thường. Cinzia kể, ba tôi vốn là một giảng sư đại học luật khoa, buồn bực lắm, nói khích tôi rằng, con nhớ làm tấm bảng mang trên mình, nếu không làm sao người ta biết cô dâu là ai. Về sau này, tôi mới khám phá ra rằng bố mẹ tôi đã âm thầm gửi vật kỷ niệm đám cưới đến cho mọi người thân thuộc, bạn bè, mặc dù chúng tôi, những nhân vật chính không hề hay biết gì vì trước đó, chúng tôi đã quyết định không làm quà kỷ niệm đám cưới như thường lệ. Sau đám cưới, chúng tôi trở về ở một căn nhà nhỏ ở miền quê và vài ngày sau đó, chúng tôi đã trở thành cha mẹ tạm thời của hai anh em nhỏ, mới 10 và 11 tuổi. Lúc ấy Stefano 27 tuổi và tôi mới 22 tuổi, thật còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm làm cha, làm mẹ. Thế mà chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành với hai đứa con gửi gắm đầu tiên ấy. Đối với chúng tôi, con cái không phải là vật sở hữu, dù con ruột hay con gửi. Mỗi đứa con có một bản sắc riêng và các bậc cha mẹ phải biết tôn trọng chúng. Bố mẹ tôi không đồng ý với lựa chọn của chúng tôi và cho là tôi điên khùng. Bố tôi không muốn tôi dắt chọn đàn con về thăm ông, nên lúc đầu có một thời gian tôi không về thăm bố mẹ nữa. Có lẽ lúc ấy tôi hơi quá khích, quá cứng rắn và có phần nào hơi ích kỷ nữa. Ngay cả bây giờ, chúng tôi cũng còn bị nhiều người thân xa lánh và phê bình là đã rút tỉa tình yêu của con cái ruột thịt để chia cho người dân. Họ không biết hay không muốn hiểu là tình yêu có thể sinh ra tình yêu và gia tăng gấp bội. Điển hình là trong số 4 cháu, Luca là đứa yêu thương bố tôi, tức là ông ngoại của cháu, nhiều hơn cả. Khi chúng tôi nhận nuôi Luca, bố tôi điện thoại đến hỏi, bộ chúng tôi phát điên rồi hả? Trên con đường phục vụ, Cinzia và Stefano Ricci từng phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như nhiều cha mẹ không muốn cho con cái mình vào ở tạm trong một gia đình khác, họ xông đến đây và nhiếc móc đủ lời. Người khác thì không chấp nhận lựa chọn của vợ chồng Ricci nên phê bình chê bai. Ngay cả trong môi trường làm việc, đôi vợ chồng này cũng phải vượt qua nhiều khó khăn vì Cinzia là một giáo sư âm ngữ, luyện cách đọc cho các trẻ khuyết tật, còn Stefano là một nhà nghiên cứu xã hội. cả hai ông bà đều xác quyết là một ngày kia, nếu kiểu cách sống này trở nên nặng nề khó chịu, thì họ sẽ ngưng ngay công cuộc phục vụ. Cho tới bây giờ, thì cả gia đình đều kháng khít thương yêu và chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng cho nhau trong bầu khí đầm ấm đầy hạnh phúc. Chung quanh họ biết bao nhiêu gia đình truyền thống khác, khép kín trong ích kỷ, phê bình chỉ trích gia đình Ritchie, lại đang hay đã đi vào con đường tan vỡ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Vấn đề bản chất hạnh phúc tuyệt đối, mục đích tối hậu của đời người.
Hồi trung tuần tháng 11 năm 1988, báo chí thế giới đều đăng tải nhiều bài phóng sự về cái chết của cô Christina Onassis, 38 tuổi, con gái của nhà tỷ phú Hy Lạp là ông Aristotle Onassis, người đã từng cưới quá phụ Jacqueline của Tổng thống Kennedy Hoa Kỳ làm vợ. Sau khi qua đời năm 1975, ông Aristotle Onassis đã để lại cho con gái gia tài khổng lồ với một đoàn thương thuyền gồm 65 chiếc và bao nhiêu là cổ phần trong nhiều công ty khác nhau. Tuy nhiều tiền bạc như vậy, Christina vẫn không được sống hạnh phúc. Bốn cuộc hôn nhân của nàng đều tan vỡ. Lần đầu tiên vào năm 1971, nàng kết hôn với Joseph Bolker, một chuyên viên về bất động sản ở California, Hoa Kỳ. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tháng. 4 năm sau, Christina thành hôn với một chủ hãng tàu cùng người Hy Lạp. Tuy nhiên, nhà tỷ phú này chỉ để ý tới công việc làm ăn và bỏ bê Christina. Cuộc tình lại tan vỡ. Lần thứ ba vào năm 1978, Christina lấy một viên chức ngành hàng hải Liên Xô là ông Sergei Kauzov, nhưng cuộc tình duyên chỉ kéo dài 18 tháng. Sau cùng, Christina thành hôn với một nhà kỹ nghệ người Pháp là ông Thierry Roussel, nhưng 3 năm sau, Thierry và Christina ly dị nhau, mặc dù hai người có được một đứa con gái. Christina chết đột ngột vì bệnh có nước trong phổi vào ngày 19 tháng 11, 1988, trong một phòng tắm tại một khách sạn gần thủ đô Buenos Aires của Argentina. Nhiều nguồn tin nói rằng cô đang định tái hôn lần thứ 5. Kính thưa quý vị thính giả, thảm trạng của Christina Onassis và gia đình giàu có và bậc nhất thế giới của cô không khỏi làm cho chúng ta suy nghĩ, qua đó người ta thấy rõ khát vọng điển hình nhất của con người trên đường đi tìm hạnh phúc đích thực và trường cửu. Và đằng khác, cuộc đời của Christina một lần nữa cho thấy tiền bạc của cải không nhất thiết là hạnh phúc của con người.
Tự cổ, chí kim. Vấn đề đâu là hạnh phúc tuyệt đối mà con người tìm kiếm vẫn là mối băn khoăn không những của các triết gia, các vị sáng lập và lãnh đạo tôn giáo, nhưng còn là điều quan tâm, là câu hỏi lớn mà mọi người đều có lần đặt ra cho chính mình trong cuộc đời. Vấn đề đầu tiên thường được đặt ra và tìm cách giải đáp trong triết học và thần học luân lý là đời sống hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thực của con người là gì? Các triết gia Hy Lạp cũng bàn luận về hạnh phúc. Chẳng hạn Aristotle đã khởi đầu và chấm dứt cuốn Đạo Đức Học cho Nicomache bằng thiên bàn về hạnh phúc của con người. Theo ông, hạnh phúc hoàn hảo của con người hệ tại sự chiêm ngắm vì đó là hoạt động cao nhất của trí tuệ. Quan niệm này có ảnh hưởng sâu rộng tới đạo lý của Thánh Tommaso Aquino và của Giáo hội Công giáo về sau này. Trong Kinh Thánh, khi Chúa nói với con người, Ngài cũng bắt đầu nói với họ về hạnh phúc. Chúa hứa với họ, chẳng hạn với tổ phụ Abraham và với dân Chúa chọn, rằng Ngài sẽ đem hạnh phúc lại cho họ. Theo Cựu Ước, hạnh phúc là một ơn huệ của Thiên Chúa, chứ không phải là công trình của con người. Để được hạnh phúc, con người phải tin tưởng nơi lời hứa của Thiên Chúa và tuân giữ lời Ngài. Trong khi đó, Tân Ước quy hướng niềm hy vọng hạnh phúc của con người vào Chúa Kitô và vào hoạt động của Chúa Thánh Thần. hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa cho con người qua Chúa Kitô không những đáp ứng mà còn vượt quá mọi nguyện vọng thâm sâu nhất của con người. Tân ước cũng dùng nhiều cách thế để diễn tả hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa mời gọi con người đến hưởng. Nước Thiên Chúa đến, hưởng nhan Thánh Chúa. Phúc thay ai có lòng trong sạch ngay thẳng, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa, được vào hưởng niềm vui của Chúa, được an nghỉ trong Chúa. Như Thánh Augustino đã diễn giảng, nơi đó chúng ta sẽ an nghỉ và chiêm ngắm và yêu mến và ca ngợi. Cuối cùng là như vậy, mãi mãi là như vậy. Chúng ta có cùng đích nào khác ngoài việc đạt tới vương quốc vô tận?
Chúa Giêsu trong phúc âm cũng đã nói về những mối phúc thật. Phúc thay ai có tâm hồn thanh bần vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai thương xót người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, bởi lẽ nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ và bách hại vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn lao. Nhận định về đoạn tin mừng trên đây, sách Giáo lý Công giáo dạy rằng, các mối phúc đáp ứng khát vọng tự nhiên của con người là muốn được hạnh phúc. Khát vọng này bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ngài đã đặt nó trong tâm hồn con người để lôi kéo họ đến với Ngài, đấng duy nhất có thể thỏa mãn khát vọng này. Các mối phúc cho thấy mục đích đời sống con người cùng đích của các hành vi nhân linh. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc của Ngài. Ơn gọi này được ban cho từng cá nhân, cũng như cho toàn hội thánh, dân mới gồm những kẻ đón nhận và sống lời hứa đó trong đức tin.
Trong dòng lịch sử đến thời cận đại, vấn đề hạnh phúc không còn chiếm chỗ đứng quan trọng trong thần học nữa. Các nhà luân lý chú trọng nhiều hơn đến các luật lệ luân lý cần phải tuân giữ hơn là tới vấn đề đâu là hạnh phúc thật của con người. Chính vì bỏ rơi vấn đề hạnh phúc và quá đặt nặng vấn đề nghĩa vụ bó buộc, nên thần học luân lý Công giáo cho đến những chục năm gần đây có một bộ mặt buồn tẻ. Bộ mặt này khác hẳn với niềm vui vẫn âm vang trong tin mừng. Ngay trong khoa tu đức học, lý tưởng được đề cao nhiều khi là một thứ học thuyết khắc kỷ tối đa, cố gắng chịu nhiều đau khổ để lập công tích đức đời sau. Ngược lại, việc nhấn mạnh vấn đề hạnh phúc sẽ tạo cho luân lý một bộ mặt hấp dẫn và đáng sống hơn. Một người không có vẻ hạnh phúc sẽ không thể nào lôi cuốn người khác. Trái lại, Kitô hữu sống trong hạnh phúc vui tươi là một chứng nhân hùng hồn và đáng tin cậy cho tin mừng của Chúa Kitô. Với trào lưu do Công đồng chung Vatican II mở ra, vấn đề hạnh phúc, mục tiêu tối hậu của đời người, được đặt lại vị thế đúng đắn của nó. Trong số 41 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng, tái khẳng định khi dạy rằng, giáo hội biết rõ, chỉ có một mình Thiên Chúa mà giáo hội hiến thân phụng sự, chỉ mình Ngài mới thỏa mãn được những ước muốn thâm sâu nhất của con tim nhân trần, và không bao giờ những sự vật đời này có thể làm thỏa mãn hoàn toàn tâm hồn con người. Công đồng nhận định thêm rằng, trong thực tế, nhiều khi con người muốn đi tìm những mục đích ngoài Thiên Chúa và lầm tưởng những thứ chóng qua đó có thể đưa tới cho con người hạnh phúc tuyệt đối. Lập trường của Hội Thánh Công giáo về hạnh phúc tối hậu của con người có một tầm quan trọng rất lớn trong thần học luân lý. Sự kiện con người hướng về Thiên Chúa là hạnh phúc tuyệt đối đời mình sẽ làm cho con người không coi mình là trung tâm điểm của vũ trụ, không coi mình như một giá trị tuyệt đối. Chính nhờ sự quy hướng đời mình về Thiên Chúa mà con người sẽ điều chỉnh mọi hành động của mình để đạt tới mục đích tối hậu đó. Con người sẽ kính mến Thiên Chúa và cố gắng tiến triển trong tình yêu đối với Ngài, đồng thời cũng yêu mến tất cả những gì được Thiên Chúa sáng tạo. Về điểm này, sách Giáo lý Công giáo cũng dạy rằng, hạnh phúc Thiên Chúa hứa đặt chúng ta trước những lựa chọn luân lý quyết định, mời gọi chúng ta thanh luyện tâm hồn khỏi những bản năng xấu và tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hạnh phúc Chúa hứa dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc đích thực không ở nơi của cải hay tiện nghi, cũng không phải ở trong vinh quang trần thế hay quyền lực, cũng không ở trong bất cứ một công trình nào của con người, cũng không ở trong bất cứ kỹ thuật và nghệ thuật, cũng không ở trong bất cứ thụ tạo nào, nhưng chỉ ở nơi Thiên Chúa, nguồn mạch mọi thiện hảo và tình yêu. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Ankara, Tòa Thánh quan tâm theo dõi diễn biến tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính hụt và các cuộc thanh trừng hiện nay của Tổng thống Erdogan. Harare, các vị lãnh đạo Kitô tại Zimbabwe, miền Nam Phi Châu, kêu gọi chính phủ nước này nghe tiếng kêu than của dân chúng đang chịu đau khổ. Bishkek, giám mục công giáo duy nhất tại Cộng hòa Kyrgyzstan, đức cha Nikolaos Mesmer, đã qua đời, thọ 62 tuổi, sau 10 năm làm giám quản tông tòa tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.